Thì đây chúng ta cùng xem học hỏi lời của Chúa với đề tài là cầu nguyện trong Thánh Linh. Chúng ta thấy rằng chúng ta cùng với muôn vật than thở trong mong được trời mới và đất mới. Chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà không có được ổn, có bệnh dịch, có chiến tranh, có đau đớn, có bệnh tật, có sự căng thẳng, đổ vỡ trong các mối liên hệ. Chúng ta sống ở trong cái thế giới bất toàn vì Adam, Eva đã phạm tội, chúng ta đã phạm tội, cho nên đây là cái thế giới mà chúng ta đang sống. Nhưng mà rồi chúng ta có niềm hy vọng rằng sẽ có trời mới và đất mới. Lúc đó chúng ta sẽ được ở với Chúa đời đời. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta có lời của Chúa trong lòng chúng ta thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa nhận. Mà Chúa hứa cho chúng ta một cái lời rất là tuyệt vời về sự cầu nguyện. Đó là Chúa hứa với chúng ta rằng các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì ta sẽ làm cho để Cha được tôn vinh nơi con. Tức là Chúa Giêsu. Nếu các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì ta sẽ làm cho. Thì chúng ta nhân danh Chúa mà cầu xin thì Đức Chúa Giêsu sẽ ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta điều mà chúng ta nhân danh Chúa Giêsu. Giêsu nói rằng, thưa với Chúa Giêsu, Đức Chúa Cha rằng, con biết rằng Cha luôn nhậm lời cầu xin của con. Và vì thế Chúa Giêsu đã cầu nguyện để cho Lazarus được ra khỏi phần mộ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điều đó, vì lời hứa quý báu mà Chúa cho chúng ta. Các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì ta sẽ làm cho để Cha được tôn vinh nơi con. Nếu các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì ta sẽ làm cho. Nếu chúng ta cầu nguyện theo ý chí của Chúa thì Ngài sẽ làm cho, không phải là cầu nguyện theo ý riêng của chúng ta, không phải là cầu gì được nấy, không có cái chuyện đó. Chỉ có cái chuyện là cầu gì theo đúng ý Chúa thì được điều đó. Và chúng ta biết cái thần học của sự cầu nguyện là như thế này, là khi Đức Chúa Cha muốn làm một cái điều gì thì Ngài cho Đức Thánh Linh biết, và Đức Thánh Linh báo cho chúng ta biết, và chúng ta nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện thì Đức Chúa Cha sẽ thực hiện điều đó. Là luôn là như vậy. Nó có như thế này, là bắt đầu từ Đức Chúa Cha, Ngài muốn mọi người đều được cứu, cho nên Ngài báo cho chúng ta hãy cầu nguyện cho gia đình của con, rồi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện, kiên trì cầu nguyện, rồi Chúa làm theo, làm thành thánh ý của Ngài. Cho nên chúng ta cầu nguyện để ý Cha được nên, chứ không phải là ý của chúng ta. Và cầu gì được nấy là cầu ý gì của Cha thì điều đó đều được nấy, không phải là ý của chúng ta. Là như vậy. Là cái bí quyết để chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm, là chúng ta cầu những ơn phước của Thiên Chúa. Chúng ta trải nghiệm được cái ơn phước của lời cầu nguyện được nhậm là khi chúng ta nhạy cảm với cái sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Là con cái của Chúa Trời, trách nhiệm của chúng ta là chúng ta phải học để mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 và Giu-đa đoạn 20 mà chúng ta đã đọc Kinh Thánh đối đáp chung với nhau. Chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh để điều gì chúng ta cầu xin phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi lời cầu nguyện chúng ta phù hợp với ý muốn của Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ làm thành ý muốn của Ngài. Và chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh thì nó có nhiều cái hình thức. Hình thức thứ nhất là chúng ta ca ngợi Chúa ở trong Thánh Linh. Côrintô nhắc đoạn 14 câu 16 nói rằng: bằng không, nếu anh em ca ngợi bằng tâm linh thì thế nào những người bình thường ngồi nghe có thể nói amen với lời tạ ơn anh em được nếu họ không hiểu anh em nói gì. Câu này thì nói rằng chúng ta ca ngợi phải bằng tiếng nói chứ không phải chỉ ở trong lòng của chúng ta thôi. Luca đoạn 10 câu 21 thì nói chúng ta vui mừng ở trong Thánh Linh. Và do đó Đức Chúa Giêsu vui mừng trong Đức Thánh Linh. Vui mừng đó là một hành thức tương giao với Chúa. Chúng ta reo mừng ở trong tâm hồn của chúng ta ca ngợi Chúa. Đó là sự cầu nguyện của chúng ta. Chúa Giêsu vui mừng trong Thánh Linh và nói: thưa Cha, Chúa của trời và đất, con ca ngợi Cha vì Cha đã giấu những điều này với người khôn ngoan và thông thái mà bày tỏ cho trẻ thơ. Thật vậy, thưa Cha, vì điều này đẹp ý Cha. Đây là một lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Thánh Linh. Thì cái Thánh nói rằng Chúa Giêsu vui mừng trong Thánh Linh và cầu nguyện như thế. Rồi chúng ta thờ phượng ở trong Thánh Linh. Đây là câu Kinh Thánh quen thuộc ở trong Giăng đoạn 4 câu 23 và 24. Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Rồi đến cái chủ đề của chúng ta hôm nay là cầu nguyện trong thánh linh. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18: Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong thánh linh. Không phải chỉ cầu nguyện mà cầu nguyện trong thánh linh. Có một lần thì ông Trúc hỏi tôi cầu nguyện trong thánh linh là gì. Cầu nguyện trong thánh linh là không phải chúng ta tự ý muốn gì cầu nguyện cái đó, mà chúng ta phải hiểu, tìm hiểu Chúa muốn chúng ta cầu nguyện cái gì. Đó là cầu nguyện trong thánh linh, đặt mình ở dưới sự hướng dẫn của Chúa linh thánh linh. Giuse đoạn 1 câu 20 và 21. Giuđa thì chỉ có một sách thôi, cho nên thường thường người ta không có để cái chapter, cái chương, chỉ để Giuđa 20-21, và chúng ta biết là câu 20-21 là như vậy. Nhưng thưa anh em ơi dấu, hãy xây dựng mình, chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện trong thánh linh, trong đức thánh linh. Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy chờ đợi sự thương xót của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ để được sự sống đời đời. Đây một lần nữa là Kinh Thánh dùng cái chữ là cầu nguyện trong thánh linh. Và tới với cái đoạn Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là trong Roma đoạn 8 câu 26-27. Cũng vậy, Đức Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng. Nhưng chính Thánh Linh dùng sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ. Vậy chúng ta thấy có cái từ bắt đầu là cái từ cũng vậy. Cũng vậy nói đến cái chuyện gì trước xảy ra, bây giờ việc này xảy ra cũng giống như vậy. Việc trước kia xảy ra là Chúa đã giúp đỡ cho chúng ta trong cái sự khao khát của chúng ta để chúng ta được có sống ở trong trời mới và đất mới sống với Chúa. Và Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta trong việc đó, thì cũng vậy Đức Thánh Linh cũng sẽ giúp đỡ chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta. Và có hai điểm chính mà chúng ta sẽ cùng học với nhau hôm nay là chúng ta nhận biết được cái sự yếu đuối của chúng ta và chúng ta nhận được sự giúp đỡ của Chúa. Cái người mà không biết mình yếu thì sẽ không nhờ người ta giúp. Mà cái người nào mà nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết được vấn đề đó thì không có đến với người khác để mà được cái sự hướng dẫn hoặc là sự giúp đỡ. Có người từ Orlando về nhà, về dưới đây mà đi không có biết đường, mà không có chịu nhờ Google giúp đỡ, cũng không chịu gọi điện thoại gặp ai hết, cho nên cứ chạy gần tới nhà là chạy lên chạy xuống, chạy hoài nửa tiếng đồng hồ mà không tới nhà. chỉ cần nói là chỉ cần đậu lại rồi gọi điện thoại một cú, hay là chỉ cần gọi trong Google một cái là nó chỉ đường là tới nhà thôi. Nhưng mà không, nhất định là không, phải tự đi kiếm được. Tại vì sao? Nghĩ rằng mình biết đường. Khi chúng ta nghĩ rằng mình biết, mình giỏi, mình tài, mình không cần sự giúp đỡ là chúng ta không có cầu nguyện. Chúng ta cứ đó mà làm thôi. Mình làm theo cái sự mình nghĩ là đúng. Nhưng mà khi chúng ta nhận biết rằng mình yếu đuối thì chúng ta đó chúng ta mới cầu nguyện cùng Chúa. Cho nên cái điểm đầu tiên chúng ta cần biết là chúng ta cần cầu nguyện khi chúng ta yếu đuối. Roma đoạn 8 câu 26-27 đó rằng cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng. Chúng ta có sự yếu đuối ở trong cái lời cầu nguyện, không phải chỉ yếu đuối trong cái đời sống cầu nguyện. Hy vọng là quý vị không có ai yếu đuối trong cái đời sống cầu nguyện, nhưng mà rất là nhiều người yếu đuối trong đời sống cầu nguyện. Câu tiếng Anh có câu nói như thế này là 7 days without prayer make 1 week. Mà họ chơi chữ 1 week là một tuần, nhưng mà 1 tức là nói một người, week là yếu đó. Tức là nguyên một tuần và không cầu nguyện thì làm cho đời sống tâm linh của một người yếu, chứ không phải là thành trở thành một cái tuần 7 ngày. 7 days without prayer makes one week. Chúng ta yếu không, hy vọng rằng Chúa cho chúng ta mọi người đều được mạnh mẽ trong sự cầu nguyện. Phaolô mạnh mẽ trong sự cầu nguyện, nhưng mà ông nói rằng ông yếu đuối ở trong cái lời cầu nguyện. Yếu đuối trong đời sống cầu nguyện không có nghĩa là không cầu nguyện, nhưng mà có nghĩa là chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào hay là cầu nguyện điều gì. Chúng ta học biết mình yếu đuối khi đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện. Phaolô nói rằng trong sự yếu đuối của chúng ta, giúp đỡ trong sự yếu đuối của chúng ta. Ông Phaolô nói rằng Chúa Thánh Linh sẽ không có nói rằng Thánh Linh sẽ giúp đỡ trong sự yếu đuối của anh em, Nhưng mà ông nói là chúng ta, tức là kể cả ông nữa phải không? Tức là ông có sự yếu đuối trong sự cầu nguyện. Tại sao? Vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng. Có nhiều việc chúng ta biết mình phải cầu nguyện đúng. Chúng ta cầu nguyện bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta, đó là cái điều đúng. Chúng ta biết chúng ta phải cầu nguyện điều gì. Chúa Giêsu, Đức Chúa Cha đã hứa với Chúa Giêsu ở trong Thi Thiên thứ hai, nói rằng hãy cầu xin ta sẽ cho ban cho con khắp đất làm cơ nghiệp, cả đầu cùng đất làm tài sản. Cho nên chúng ta, Chúa Giêsu biết phải cầu nguyện điều gì. Nhưng mà có những lúc chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì. Có một tác giả mà tôi đọc, ông bà có một đứa con, mà đứa con này nó hư hỏng, nó bỏ nhà ra đi, rồi đứa con gái này nó sống đời sống bê tha, tội lỗi. Thì ông bà rất là đau lòng, mà đến với Chúa chẳng biết cầu nguyện cái gì nữa. Chỉ biết cầu nguyện là Chúa ơi đem nó về, gìn giữ cho nó được bình an, cho nó biết ăn năn hối lỗi. Mà lòng rất nặng nề, chẳng biết phải cầu nguyện điều gì. Thì ông bà lại, thì lúc đó không biết cầu nguyện gì, chỉ biết cầu nguyện bài lạy Cha chúng con ở trên trời. Chỉ biết cầu nguyện vậy thôi, nỗi lòng không được cầu nguyện được gì cả. Nhưng mà chúng ta nhiều lúc chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào là đúng, phải không? Dường như một người nói rằng bây giờ xin cầu nguyện cho con của tôi bị ung thư. Bây giờ chúng ta cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện cho đứa con nó được lành, hay là chúng ta cầu nguyện cho người đó có sức để mà chịu đựng, hay là xin Chúa cho người đó được chóng về với Chúa? Ta không biết phải cầu nguyện như thế nào. Tôi đến gặp bà má của cô Kim Anh lúc bà nằm ở trong bệnh viện, và tôi đến và tôi hỏi vào tai bà, tôi nói rằng bây giờ bà Kim muốn tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho, hay là bà ước ao được về với Chúa. Bà nói một sự cầu nguyện cho tôi về với Chúa. Đó là cái điều tôi cầu nguyện, phải không? Bà nó đau quá rồi. Bà nói nó đâu còn đau hơn để đau đẻ nữa. Tôi chẳng biết đau đẻ là sao. Bà nói như vậy. Thì nên sao? Chúng ta cầu nguyện như vậy, chúng ta biết. Có những lúc Chúa sẽ dạy cho chúng ta biết phải cầu nguyện như thế nào. Và chúng ta cầu nguyện. Không phải là lúc nào chúng ta cầu nguyện xin Chúa chữa lành thôi. Tại vì chúng ta không biết là Chúa có chữa lành hay không, thì chúng ta cầu nguyện như thế. Nhưng mà khi Chúa dạy cho chúng ta biết phải cầu nguyện điều gì, thì chúng ta cầu nguyện theo đúng, theo thánh ý của Chúa. Không phải riêng gì quý vị và tôi, nhưng nhiều lần trong Kinh Thánh, ngay cả các thánh, những người có ơn trong sự cầu nguyện, cũng không biết mình phải cầu nguyện điều gì. Ở trong Philip đoạn 1 câu 22-23, thì sứ đồ Phaolô không biết phải cầu nguyện như thế nào. Ông bị giằng co đôi đàn, một là được về với Chúa là điều khỏe hơn cho ông, mà hai là được ở lại với anh em trong các hội thánh để mà tiếp tục chăm sóc giảng dạy lời của Chúa cho họ. Bây giờ ông giằng co giữa hai điều, đằng nào ông cũng muốn hết, cho nên ông biết phải cầu nguyện như thế nào. Rồi ông Môi-se thì sao? Ông kêu nài xin Chúa cho ông được vào trong đất hứa, nhưng mà đó không phải là ý muốn của Chúa cho ông. Chúa cho ông lên trên núi Moab, tuy nhiên phải núi Moab, rồi từ đó Chúa cất ông đi. Rồi đó là trong các vua thứ nhất là 19 câu 4. Và Chúa Giêsu, Ngài biết rõ ý muốn của Đức Chúa Cha, nhưng mà trong cái sự đau đớn, trong cái sự đối diện với tội lỗi, mà Ngài kinh tởm tội lỗi, tất cả tội lỗi của nhân loại sẽ chất ở trên Ngài, cho nên đó là một cái điều quá kinh khiếp. Mặc dù Chúa thương chúng ta, nhưng mà cái giá đó cả nó quá lớn đối với Chúa. Cho nên Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane, Chúa cầu nguyện thế nào? Xin Cha cất cái chén này khỏi con, nhưng không theo ý muốn của con mà theo ý muốn của Cha. Phải không? Nhờ Chúa Giêsu cầu nguyện như thế. Nhiều khi trong cái yếu đức, trong chúng ta, trong nhiều phương diện, và chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào, và Chúa giúp đỡ chúng ta để cầu nguyện. Và ngay khi chúng ta yếu đuối và trong sự là cầu nguyện như thế, thì chúng ta được thúc đẩy để mà cầu nguyện. Phaolô không nói rằng Đức Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của anh em, nhưng ông nói Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, kể cả ông. Và Phaolô chỉ biết rằng ông cũng là người yếu đuối, chứ không phải riêng gì chúng ta. Yếu đuối đây không phải là sống ở trong sự đam mê nhục dục. Có nhiều người nói là ông vậy, ông Phaolô yếu đuối và ông cũng ham mê nhục dục nhưng như mọi người. Không phải. Yếu đuối đây là nói chung về toàn bộ con người yếu đuối của chúng ta. Đặc biệt cái sự yếu đuối đây là chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho phải lẽ. Quý vị có bao giờ nghe một triết gia nói rằng con người là một cái cây sậy yếu đuối biết suy nghĩ không? nó còn yếu hơn cây sậy nữa. Nhưng mà biết suy nghĩ, nên là mình biết mình yếu trong mọi mặt. Con mình to lớn thế này, con siêu vi khuẩn nó tí teo, mình không thấy được nó, mà nó còn làm chết mình chết được, mình mạnh hơn nó đâu. Nhưng mà mình mặc dù yếu như vậy, chúng ta yếu về mọi phương diện cuộc sống của chúng ta, về thể xác, về tâm linh, về tất cả, mà Chúa biết cái sự yếu đuối của chúng ta. Và chúng ta yếu, nhưng mà nhiều khi chúng ta tưởng mình mạnh, chúng ta tưởng mình giải quyết được những vấn đề trong đời sống bình thường là được, chuyện nào lớn quá thì mới nhờ đến với Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết rằng ngoài Chúa ra chúng ta không làm gì được, ngoài ta các con không làm gì được. Chúa Giêsu biết điều đó. Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian này, Ngài là một con người như quý vị và tôi, cũng bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Chúa Giêsu cũng cần ăn, cũng cần ngủ. Chúa Giêsu cũng biết mệt, lên tàu gió thổi mát rồi Chúa Giêsu mệt quá cũng ngủ. Sóng biển nổi dậy Chúa Giêsu vẫn ngủ. Các môn đồ sợ quá, thầy ơi giờ này mà thầy còn ngủ à? Chúa Giêsu khác. Chúa Giêsu nói rằng ta khác. Chúa Giêsu có nhu cầu giống như chúng ta, mà Chúa Giêsu hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Thánh Linh. Ngoài Chúa Thánh Linh ra Chúa Giêsu không làm gì được, quý vị biết điều đó không? Thì chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta ngoài Chúa Giêsu ra chúng ta không làm gì được, chúng ta có quyền nương cậy nơi Chúa và Ngài giúp đỡ chúng ta trong mọi sự. Và nhiều khi chúng ta nhìn những cái vị anh hùng thuộc linh ở trong Kinh Thánh thì chúng ta nói rằng ô tuyệt quá, người đó mạnh mẽ quá, người đó là anh hùng cầu nguyện, những người chiến sĩ cầu nguyện. Và chúng ta thấy có một người chiến sĩ cầu nguyện, đó là ông Eli. Ông quả là một người phi thường. Ông cầu nguyện là trời không mưa trong 3 năm, rồi ông cầu nguyện lại thì trời mưa. Quý vị tuyệt vời không quý vị? Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Eli cũng là một con người yếu ớt như chúng ta, có cái bản tánh như tôi và quý vị thôi, cũng là con người bằng xương bằng thịt, đánh một cái cũng đau chứ không phải là không biết đau. Ông là một người như chúng ta. Ông bị bà Jezebel ngâm dọa, rồi ông làm gì? Ông anh hùng đối diện không? Kinh Thánh nói là ông bỏ chạy. Thì ông là bản chất giống như chúng ta, mới đó là ông đã một mình đối với lại 300 tiên tri ba anh, và cuối cùng thì ông đã giết 300 tiên tri ba anh đó. Rồi bà Jezebel hoàng hậu nghe tin như vậy, dọa ông một cái, ngày mai mà ta không đãi mạng sống của ngươi giống như vậy thì là ta sẽ bị phạt nặng nề. Thì ông nghe vậy ông tức tốc còn bỏ ông chạy. Ông cũng yếu đuối giống như chúng ta, nhưng mà ông đã cầu nguyện với Chúa. Cho nên chúng ta là người thế nào đi nữa, chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hay yếu đuối không thành vấn đề, vì mình đã biết, mình vốn biết mình là yếu đuối rồi. Ông Eli là người yếu đuối như yếu ớt như quý vị và tôi, và ông đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ngài là đấng toàn năng. Có một bà cụ già, bà có cái ơn trong sự cầu nguyện, và bà có đức tin mạnh mẽ ở nơi Chúa. Thì có một người đến và nói: bà cụ ơi, xin dạy cho tôi làm sao để có một cái đức tin mạnh mẽ như bà cụ. Bà cụ nói: không, tôi không có đức tin mạnh mẽ, tôi chỉ có đức tin một tí xíu nơi một Đức Chúa Trời mạnh mẽ. Chúng ta có Đức Chúa Trời toàn năng, cho nên chúng ta tin cậy vào nơi Ngài. Chúa Giêsu đã sống trong những cái giới hạn của một con người, vì thế Ngài hoàn toàn lệ phục Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha ở trong mọi sự. Chúa Giêsu nói thế này: con không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều con thấy Cha làm. Con đây tức là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều Chúa Giêsu thấy Đức Chúa Cha làm. Và vì thế cái đó, cho nên Chúa Giêsu dành nhiều thời gian ở trong sự cầu nguyện. Chúa Giêsu thức dậy sớm đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Chúa Giêsu thức thâu đêm để mà cầu nguyện. Chỉ đối diện với tất cả những vấn đề, Chúa Giêsu đều cầu nguyện. Và Chúa Giêsu dạy cho các chúng ta cũng như các môn đồ ngày xưa rằng chúng ta phải cầu nguyện luôn. Trong Luca đoạn 18 câu 1, Chúa Giêsu kể cho môn đồ một ẩn dụ để cho họ thấy cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. Tức là quý vị đã nản lòng, cầu nguyện lâu lắm rồi mà người thân yêu của mình chưa đến với Chúa, quý vị bỏ cuộc không cầu nguyện nữa. Chúa bảo đừng nản lòng, hãy cầu nguyện. Chúa Giêsu là gương mẫu để chúng ta cầu nguyện luôn mọi lúc và cho mọi sự. Sự yếu ớt của chúng ta là điều khiến chúng ta kêu nài cùng Đức Chúa Trời ở trong sự cầu nguyện. Quý vị nhận biết được cái sự bạc nhược của mình thì hãy đến với Chúa để cầu nguyện. Như mục sư Hồ Hiếu Hạ nói rằng giải quyết sự không cầu nguyện bằng sự cầu nguyện. Ông mục sư Hạ là rất là mạnh mẽ trong sự cầu nguyện, và ông khích lệ mọi người hãy cầu nguyện, và ông nói là giải quyết sự cầu nguyện bằng sự cầu nguyện. Tức là chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào, chúng ta yếu đuối trong sự cầu nguyện, chúng ta cứ đến và nói thật với Chúa: Chúa ơi, con yếu đuối trong sự cầu nguyện quá, con không có tập trung tư tưởng để cầu nguyện với Chúa được, con không biết phải cầu nguyện thế nào, xin Chúa giúp cho con. Rồi đó là cái lời cầu nguyện, và chúng ta giải quyết cái sự yếu đuối của chúng ta trong sự cầu nguyện bằng chính lời cầu nguyện. Vì vậy, nếu quý vị và các bạn nói rằng tôi không có đủ sức để mà cưỡng lại sự cám dỗ của việc xem phim khiêu dâm, thì hãy chạy trốn đến với Chúa Giêsu trong sự yếu đuối của quý vị. Hãy kêu cầu Ngài giải cứu mình khỏi những cái điều đó. Hay là các bạn thanh niên nói rằng, hay là những người lớn nói rằng, tôi không có đủ sức mạnh để mà vượt qua cái sự nóng giận của tôi. Lần tới, trước khi mà quý vị sắp bùng nổ đó, hãy chạy đến với Chúa Giêsu. Mỗi lần quý vị cảm thấy mình yếu đuối bất lực, hãy kêu cầu với Chúa Giêsu. Hãy cầu nguyện trước khi điều đó xảy ra. Mình biết là mình lái xe dễ tánh, là dễ bị nóng. Ai mà cắt qua đầu của mình cái, mình cũng muốn chạy cắt đầu trở lại của người ta. Nhưng mà trước khi mình ra khỏi cửa thì mình cầu nguyện: Chúa ơi, thánh con nóng, ai mà lái xe ẩu là con cũng bực lắm, xin Chúa cho con đừng nóng. Mình khi mình gần gũi với Chúa đó, thì Chúa sẽ ban cho mình cái năng lực để mình có thể vượt qua những người đó. Mỗi khi quý vị cảm thấy mình yếu đuối và bất lực, hãy kêu cầu Chúa Giêsu. Nhưng có thể quý vị đang nghĩ, cái vấn đề cầu nguyện mới chính là cái sự yếu đuối của tôi đó. Tôi rất là yếu đuối trong sự cầu nguyện. Bây giờ phải làm sao đây? Cảm ơn Chúa, Chúa không để quý vị ở trong cái sự yếu đuối quý vị đâu, nhưng mà Chúa sẽ giúp đỡ quý vị ở trong sự yếu đuối của quý vị. Lời Chúa hứa như vậy. Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Thánh Linh là ai? Thánh Linh đây chính là Đức Chúa Trời, là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài là một thân vị chứ không phải là một năng lực. Ngài là một đấng, một thân vị. Ngài cũng biết vui, Ngài biết buồn, Ngài có quyết định, Ngài ban năng lực. Ngài không phải là một cái năng lực giống như nhiều người nghĩ, mình có Thánh Linh là mình có năng lực. Không phải. Mình có Thánh Linh là mình có một đấng, một thân vị đến ngự ở trong chúng ta. Trong tiếng Anh nó là He is a person, not a force. Và việc Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho thấy rằng Ngài là một thân vị khác với Đức Chúa Cha. Và chúng ta tin có Đức Chúa Trời ba ngôi, một Đức Chúa Trời mà có ba thân vị. One God, three persons. Làm sao chúng ta hiểu được? Chúng ta không hiểu được, nhưng chúng ta biết là chỉ có một. Làm sao chúng ta hiểu được có người, có bao nhiêu loài người? Chỉ có một loài người, nhưng mà có bao nhiêu giới tính? Có hai giới tính, nam và nữ. Nam là nam, nữ là nữ. Nhưng mà chỉ có là một loài người thôi, chứ không thể có hai loài người. Loài người nam, loài người nữ không có, phải không? Thì cũng vậy, là chỉ có một Đức Chúa Trời mà hiện hữu trong ba ngôi vị. Tôi đưa ra cái ẩn dụ như thế này là giống như không gian. Có bao nhiêu không gian quý vị? Chỉ có một không gian thôi. Chúng ta đi đâu cũng ở trong cái không gian này. Mà không gian thì nó có ba chiều mới thành không gian, đúng không? Chiều dài, chiều rộng, chiều sâu. Thì đó, nó trở thành không gian. Nếu chỉ có hai chiều là nó có mặt phẳng, mà chỉ có một chiều thôi là một đường thẳng. Ôn lại hình học ở đây. Không gian có ba chiều thì cũng vậy. Một không gian mà ba chiều, một Đức Chúa Trời mà có ba ngôi vị, mà chúng ta gọi là thân vị hay là ngôi vị. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh giúp đỡ cho chúng ta. Cái từ được dịch là giúp đỡ ở đây chỉ được sử dụng ở đây trong Kinh Thánh và một nơi khác ở trong Kinh Thánh này. Và cái từ này có nghĩa là một người đến để giúp tải một cái gánh nặng, như một người đang vác một cái khúc cây nặng và có người đến vác giúp một đầu. Nhưng người ta khi một cái thân rất thân cây rất nặng rồi có một người tới cũng kề vai giúp cho chúng ta, đó là đến để mà cùng giúp. Và như vậy một cái chỗ khác trong Kinh Thánh mà nói về dùng cái từ này đó là, quý vị nhớ khi mà Chúa Giêsu đến nhà của Ma-thê và Mary thì các môn đệ ngồi xuống để mà được nghe Chúa Giêsu giảng dạy, thì bà Mary cũng chậm chệ ngồi xuống học. Cái bà Ma-thê làm cực quá, nói thầy ơi, nói Mary giúp con một tay. Cái chữ giúp này cũng có cái chữ cộng cộng tác ở trong đó, tức là cùng giúp con một tay, không phải làm hết nhưng mà con làm rồi Mary giúp cho con. Nhưng mà Chúa nói với Ma-thê rằng Mary đã chọn phần tốt hơn. Chúng ta cạo chọn cái phần để mà đến với Chúa, để học hỏi từ nơi Chúa. Vì vậy chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta khi chúng ta yếu đuối, nhưng mà Ngài không làm tất cả cho chúng ta, mà Ngài giúp chúng ta làm. Giống như là nếu chúng ta muốn giúp cho một đứa trẻ học toán, thì nếu mà nó cái bài toán nó khó quá nó không làm được, thôi để đó ba làm cho, cái đó là không phải. Nhưng mà con làm đi, ba chỉ cho. Đó là giúp là như vậy, tức là cùng làm với nó. Thì cũng vậy, Chúa không phải để là thôi để ta cầu nguyện cho con coi cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta vẫn cầu nguyện, nhưng mà Chúa giúp chúng ta ở trong sự cầu nguyện. Chúa đến để mà giúp chúng ta. Cái động từ này là hợp tác để mà giúp đỡ, tức là Chúa cùng làm với chúng ta, đấng song hành. Chữ từ này chúng ta đã từng nói rồi, cái chữ này là paraclete. Para là giống như parallel đó, đi song song. Song hành là Chúa đi tới và cùng bước với chúng ta. Và nhiều khi chúng ta đi với Chúa đó thì Chúa làm gần hết rồi, chúng ta chỉ làm được cái phần nhỏ mà chúng ta có thể làm. Giống như có lần tôi thấy một đứa nhỏ nó giúp chúng ta, giúp để mà khiêng bàn. Rồi thấy ai cũng khiêng bàn, nó cũng xanh tới, lanh chanh tới để mà giúp khiêng bàn. Tự nó khiêng được nổi cái bàn, rồi tôi giúp cho nó. Mà nếu mà tôi khiêng giống như nó một đứa lớn, người lớn vậy, tôi khiêng đầu, nó khiêng đầu thì không được. Cho nên tôi khiêng ngay ở giữa, nó chỉ dịnh chút. Nhưng mà nó cũng làm. Thưa quý vị, chúng ta mang gánh nặng với Chúa, mà Chúa mang hết gánh nặng cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta dược dự phần ở trong đó, tức là Chúa Thánh Linh sẽ cầu nguyện, nhưng mà Chúa Ngài ban sức cho chúng ta để chúng ta cầu nguyện. Không có sức Chúa chúng ta không làm được, nhưng mà chúng ta phải làm. Đức Thánh Linh đến bên để mà giúp chúng ta trong cầu nguyện, rồi trình dâng những lời thỉnh cầu lên cho Đức Chúa Cha. Mà chúng ta cầu nguyện thì Đức Thánh Linh cầu nguyện với chúng ta. Nhưng mà ta không thể nói rằng chúng ta không cầu nguyện thì Đức Thánh Linh không cầu thay cho chúng ta. Tôi không thể nói như vậy, thì cái Thánh không nói như vậy. Nhưng mà tôi biết rằng nếu chúng ta cầu nguyện thì Chúa Thánh Linh sẽ cầu nguyện giúp chúng ta trong sự cầu nguyện. Và thứ ba là chúng ta thấy là Thánh Linh cầu thay chúng ta từ những cái cảm xúc sâu xa. Đức Thánh Linh làm điều này với những sự thở than không thể diễn tả bằng lời. Như vậy có phải đây cầu nguyện đây là cầu nguyện trong tiếng lạ không quý vị? Dạ thưa không. Và thì tiếng lạ thì cũng phải dùng lời để mà cũng phải cầu nguyện. Nên không có âm thanh, không có cái lời nói ra. Nên không có sự thở than ở trong lòng. Nó giống như chỉ một cái lời, một cái tiếng thở dài đó thôi. Nó không thành lời. Có nhiều người, có người thì nói rằng ổng có cái kinh nghiệm là khi mà ổng có một cái vấn đề quá quá sức, ổng không biết phải cầu nguyện như thế nào. Ổng bận tâm, ổng lo lắng, ổng quan tâm rất là nhiều, và rồi ổng quỳ gối xuống ổng cầu nguyện mà ổng không biết phải nói điều gì với Chúa, thì tự nhiên ổng cầu nguyện ra cái la gì đó, rồi đó là cầu nguyện ở trong tiếng lạ, rồi Chúa biết được ông cầu nguyện cái gì, chưa hiểu được. Đó là kinh nghiệm một cách chủ quan, cho nên tôi không thể khẳng định cái đó là có thật hay không. Mà ông kể lại thì tôi nghe như vậy, tức là ông cầu nguyện xong rồi ông cảm thấy rất nhẹ nhàng và bình an. Thì có thể là quý vị cũng có những cái kinh nghiệm như vậy, nhưng mà đó không phải là cầu nguyện bằng tiếng thở than của Thánh Linh. Không phải là chúng ta cầu nguyện mà Chúa Thánh Linh cầu nguyện. Chúa Thánh Linh Ngài dùng lời thở than để mà cầu nguyện, chứ không phải Ngài dùng lời thở than để giúp chúng ta cầu nguyện. Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh cầu nguyện, Chúa intercede cho chúng ta, Ngài cầu thay cho chúng ta. Cũng phải là Chúa lấy cái tiếng thở than của chúng ta rồi biến thành lời cầu nguyện. Không có. Chúa cảm thông với cái sự thở than của chúng ta một cách sâu sắc, và Chúa dùng những cái lời không cần phải nói ra để mà để cầu nguyện cho chúng ta, mà Đức Chúa Cha cũng hiểu. À, ở đây nhiều người đã lập gia đình với nhau, có những người lập gia đình được một thời gian lâu, có nhiều người lập gia đình mới lập gia đình thôi, nhưng mà có những cặp vợ chồng rất là bén nhạy, không cần phải nói, à, là chỉ cần một ánh mắt hay là một cái gì đó là cái người kia cũng đủ hiểu được ý rồi. À, thì là như vậy. Còn có những người sống với nhau suốt đời mà mấy chục năm mà cũng không hiểu ý nhau thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà sao, à, khi mà chúng ta mình biết được cái gì, mình biết cái tâm trạng của mình như thế nào, cái người thân của mình biết, mà Đức Chúa Thánh Linh ở trong lòng Đức Chúa Cha, ở trong trí của Chúa Cha, cho nên Đức Thánh Linh biết ý muốn của Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Cha biết ý của Đức Thánh Linh, cho nên Đức Thánh Linh không cần phải nói thành lời, Đức Chúa Cha cũng hiểu được để mà cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta được khích lệ là chúng ta chút hết cái nỗi lòng của chúng ta cho Chúa. Hỡi dân ta, hãy tin cậy Ngài luôn, hãy dốc đổ nỗi lòng mình ra trước mặt Ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Những khi chúng ta có tâm sự mà chúng ta gặp được người bạn tốt, một người bạn mà giữ kín sự vấn đề cho chúng ta, thì chúng ta có thể trút bầu tâm sự, phải không? À, có những cô gái đi lấy chồng rồi, xong rồi ở nhà chồng không có hài lòng gì đó, kêu về bắt đầu trút đầu tâm sự cho bà mẹ. Bà mẹ cũng giận lắm nhưng mà chẳng biết làm gì hết, không bình thường thôi. Nhưng mà tốt nhất là đừng trút bầu tâm sự cho bà mẹ. Bà mẹ giận chồng mình tội nghiệp, tội nghiệp cho mẹ và cũng tội nghiệp cho chồng. Nhưng mà chúng ta có thể trút bỏ cái bầu tâm sự của chúng ta cho một đấng, mà đến đó sẽ giải quyết vấn đề cho chúng ta. Ngài có quyền năng để giải quyết cho chúng ta những thở than trong lòng chúng ta. Chúng ta trình dâng lên cho Chúa, đó là Đức Chúa Trời. Chúng ta trình dâng lên cho Ngài, vì Ngài là nơi nương náu của chúng ta. Và Đức Thánh Linh, Ngài lấy sự thở than của Ngài để mà cầu thay cho chúng ta. Sự cầu thay của Thánh Linh như là một sự giúp đỡ của một trạng sư biện hộ thay cho duyên cớ hay là cái trường hợp của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị biết trạng sư là một người binh vực, một advocate. Chúng ta ra tòa thì chúng ta đứng trước quan tòa và chúng ta không có tài ăn nói, thì chúng ta có một tòa cho chúng ta một luật sư, hay chúng ta mướn một luật sư để biện hộ cho chúng ta. Thì Đức Thánh Linh cũng vậy, Ngài đến và Ngài biết được những cái nhu cầu trong chúng ta, và Ngài lấy cái sự cầu nguyện sâu xa nhất từ đáy lòng để mà cầu nguyện cho chúng ta. Sự cầu thay của Đức Thánh Linh chứng minh rằng Ngài là tất cả những gì mà tên của Ngài ám chỉ và đại diện. Tên của Ngài là gì? Paraclete, là đấng an ủi. Ngài đến gần, đấng đến gần để cùng đi với chúng ta. Tôi gọi là đấng song hành, là Ngài đến và Ngài đi chúng ta. Chúng ta không đi một mình mà có Chúa đi với chúng ta. Những tiếng thở than này ở một cái cấp bậc khác với là cái sự than thở rên rỉ của chúng ta. Mà Chúa, chúng ta đã than thở là vì chúng ta thất vọng, tại vì chúng ta đau khổ cho nên chúng ta mới thở than, thưa quý vị. Nhưng mà Chúa Thánh Linh thì không phải như vậy. Cái sự thở than của Chúa này nó khác với chúng ta. Chúa thở than là tại vì sao? Vì Chúa đồng cảm với chúng ta. Chúa giống như Chúa đã dạy cho chúng ta là khóc với kẻ khóc, vui kẻ vui. Thì bây giờ chúng ta thở than thì Chúa cũng thở than với chúng ta. Đấy, cái sự thở than nó sâu lắng trong lòng, không nói thành lời được, mà cầu nguyện cho chúng ta. Những lời thở than của Thánh Linh không phải là vì sự bất toàn và yếu đuối, nhưng là cái sự đồng cảm và nhận biết, và Đức Thánh Linh chia sẻ trong cái nỗi niềm khao khát của chúng ta. Quý vị có cái nỗi niềm khao khát đó phải không? Quý vị khao khát cho dân tộc Việt Nam được sự cứu rỗi. Quý vị khao khát cho con cái của mình được sự cứu rỗi. Quý vị khao khát cho những người thân yêu của mình được trở về cùng Chúa. Chúng ta khao khát cho anh chị em tín hữu được mạnh mẽ trong Chúa. Cho chúng ta khao khát cho những gia đình được hạnh phúc ở trong Chúa. Chúng ta khao khát cho những đứa con biết được trưởng thành ở trong Chúa. Chúng ta có những cái khao khát đó. Chúng ta có những hoài bão, những hoài mong của chúng ta, và chúng ta cầu nguyện. Chúng ta không phải khao khát, Chúa ơi cho con cái nhà cao hơn, có cái cửa rộng hơn, cái xe đẹp hơn. Không có những điều đó, nó tạm bợ. Chúng ta khao khát những điều gì thiêng liêng và trường cửu là linh hồn của người ta. Cho nên Quý vị ơi, hãy khao khát than thở cho những người hàng xóm của mình chưa biết Chúa. Hãy khao khát cho dân tộc Việt Nam của chúng ta còn biết bao nhiêu triệu người chưa biết đến Chúa. Nếu chúng ta than thở, rên rỉ điều gì, hãy than thở và rên rỉ về những điều đó. Hãy khóc than cùng Chúa. Khóc than cho dân Việt Nam ở tại Nam Florida này còn nhiều người chưa biết Chúa. Họ sống ở trong sự tuyệt vọng. Họ sẽ đi đến ngay chỗ hư mất đời đời. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đó. Đó là cái sự than khóc của chúng ta. Và Chúa Thánh Linh lấy những sự than khóc đó, sự thở than đó mà cầu nguyện cho chúng ta. Và cái cường độ, cái niềm cảm xúc sâu xa của Chúa đó bày tỏ cái tấm lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta. Và Ngài tham gia vào trong cái công cuộc để mà đem lại sự sáng tạo, tái sáng tạo cho vũ trụ này. Để dẹp tan đi những cái sự chiến tranh như tại Ukraine, sự bệnh tật như là nạn COVID-19, tất cả nhiều đó. Để rồi chúng ta sống ở trong trời mới và đất mới. Một nơi mà không còn sự đau khổ, không còn sự chết chóc, không còn sự đói kém, không còn chiến tranh nữa. Và chúng ta đang khao khát điều đó. Và Chúa Thánh Linh cùng với chúng ta cầu nguyện điều đó được chống thành. Và chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh sẽ cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Cha thấu hiểu mọi tâm hồn của con người, thì Ngài cũng hiểu được cái tiếng thở than không thành lời của Chúa Thánh Linh. Nói cách khác là Đức Thánh Linh mang những cảm xúc sâu xa, kín nhất, những nhu cầu chưa được giải đáp của chúng ta đến với Đức Chúa Cha, là đấng thấu hiểu mọi sự một cách hoàn toàn. Không có điều gì mà khiến Chúa phải gãi đầu, tự hỏi không biết phải làm gì đây. Mình thì gãi đầu, nhiều khi mình đối diện với những vấn đề chúng ta không biết phải làm gì, chúng ta gãi đầu gãi tai, quyết định là nên có cuộc giải phẫu hay không có nên cuộc giải phẫu thì có ích gì, không giải phẫu thì ích gì, chúng ta không biết. Nhưng mà Chúa không bao giờ rơi vào cái tình trạng đó, Chúa biết tất cả mọi sự. Vì Đức Chúa Trời soi xét và biết mọi tấm lòng, thì những lời cầu nguyện của chúng ta phát xuất từ đáy tim của chúng ta. Quý vị có thể gây ấn tượng cho người khác bằng những lời cầu nguyện nghe rất là thiêng liêng, mang cái ảnh hưởng thiêng liêng, nhưng mà lời cầu nguyện đó không có gây ấn tượng cho Đức Chúa Trời. Cái lời cầu nguyện mà gây ấn tượng Chúa Trời là cái lời cầu nguyện chân thành từ đáy tim của chúng ta dâng lên cho Chúa. Không phải là những lời văn vẻ hoa mỹ hay là nghe rất là sùng kính hay là rất là cao siêu, không phải. Nhưng mà Chúa biết cái tấm lòng chân thành chúng ta. Người yếu đuối lấy cái người con chính lấy sự nhiệt thành mà cầu nguyện thì có linh nghiệm nhiều. Nhưng mà chúng ta hãy dốc hết lòng thành thật mà đến với Chúa. Nhưng mà quý vị nói rằng lỡ lời cầu nguyện của tôi không hợp với ý Chúa thì sao? Vậy chúng ta nương cậy vào Chúa Thánh Linh, thì lời cầu nguyện mà Chúa Thánh Linh hướng dẫn là luôn luôn hợp với ý Chúa Trời và luôn luôn được Đức Chúa Trời cầu nguyện. Và chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ nhầm lời cầu nguyện của chúng ta. Đây là cái ý nghĩa của việc cầu nguyện trong Thánh Linh. Một người cầu nguyện trong theo đường lối của Thánh Linh hướng dẫn thì sẽ cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và như thế chắc chắn lời cầu nguyện của mình sẽ được nhầm. Chúa Giêsu cầu nguyện là không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Không phải là Chúa Giêsu không biết ý muốn cha. Chúa Giêsu biết ý muốn cha rồi. Chúa Giêsu biết con đường khổ đau Ngài phải đi rồi. Đó là cái đường. Nhưng mà Chúa Giêsu nói, cha ơi, nếu mà có một cách khác thì xin cách chén này khỏi con. Nhưng mà không phải ý con mà theo ý cha. Nhiều khi chúng ta biết rõ ý của Chúa phải cầu nguyện như thế nào. Nhiều khi chúng ta không có muốn cầu nguyện theo ý Chúa mà thôi. Đôi khi chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào. Chúng ta cầu nguyện, nhưng mà lời cầu nguyện của chúng ta bị từ chối. Chúng ta nghĩ đến cái điều tốt đẹp, chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà Chúa có cái đường, có đường lối cao hơn cái ý tưởng của chúng ta. Bà mẹ của ông Augustine, mà chúng ta gọi là Thánh Augustine đó. Ông là một con người lúc còn trẻ sống cuộc sống không có được tốt, tội lỗi. Bà mẹ của ông thì là người tin kính Chúa. Ông thì báo cho bà mẹ biết rằng con sẽ đi qua nước Ý. Bà biết rằng ở tại Milan thì ở đó tội lỗi rất là nhiều, và sợ rằng con mình đến đó thì sẽ phạm tội, sẽ chìm sâu vào trong tội lỗi hơn nữa. Cho nên cầu nguyện xin Chúa ngăn trở, đừng để cho cái thằng Augustine nó đi tới Milan. Nhưng mà ông Augustine vẫn quyết tâm để mà đi đến đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ngay tại Milan thì ông Augustine đã gặp được Chúa và ông đã tin Chúa. Có Chúa có chương trình khác hơn cái điều chúng ta cầu xin và suy tử. Nhưng mà Chúa đọc được cái tấm lòng của bà mẹ của Augustine là muốn đứa con của mình được đến với Chúa hơn là Chúa ngăn trở nó đi đến tại Ý. Cho nên Chúa cho Augustine đến tại Ý và rồi đã gặp được Chúa ở tại Ý. Chúa đã biến đổi ông và ông đã trở nên một nhà thần học mà có ảnh hưởng cả ngàn năm nay cho đến bây giờ vẫn còn có ảnh hưởng. Và chúng ta gọi ông là Saint Augustine. Chúa Thánh Linh thấy những điều gì khao khát sâu xa nhất trong lòng của chúng ta và Ngài cầu nguyện cho chúng ta. Có lẽ là cầu nguyện của chúng ta, chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào. Bây giờ chúng ta đây là nói đến cái kết luận như thế này là cách chúng ta đáp ứng trong hai trường hợp cầu nguyện trong Thánh Linh. Khi mà Thánh Linh hướng dẫn quý vị biết rõ phải cầu nguyện điều gì cho một tình huống thì chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta biết rõ rồi thì chúng ta cầu nguyện đúng như vậy thôi. Chúa bảo chúng ta cầu nguyện cho một người anh em đó tin Chúa và Chúa đã bày giải cho chúng ta biết rồi thì chúng ta cầu nguyện là như vậy. Chúng ta biết rõ ý muốn của Chúa, nhưng mà nhiều khi chúng ta không có hề quan tâm tới ý muốn của Chúa là như thế nào ở trong một cái sự việc nào đó. Rồi kế đến là chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không có thấy rõ được ý Chúa ngay lập tức. Chúng ta cầu nguyện rồi dần dần Chúa hướng dẫn cho chúng ta, có thể Chúa bày tỏ cho chúng ta rõ ràng hơn để mà chúng ta cầu nguyện. Đó là hai trường hợp. Một trường hợp là Chúa cho chúng ta biết rõ ngay chúng ta phải cầu nguyện như thế nào. Một trường hợp khác, chúng ta cầu nguyện rồi từ từ Chúa sẽ hướng dẫn cho chúng ta biết phải cầu nguyện như thế nào. Và cái cách mà Thánh Linh hành động khi Ngài đọc thấy lòng của chúng ta, khi mà lời cầu nguyện của chúng ta không phù hợp với ý của Chúa thì Ngài bắt đầu hướng dẫn chúng ta đi theo một ý khác. Chúng ta cầu nguyện con xin Chúa giúp cho con để học về ngành luật, nhưng mà Chúa đóng cửa hết. Hay là Chúa ơi, con muốn đi qua bên phía châu để mà học về Chúa, Chúa đóng cánh cửa hết, Chúa mở cánh cửa để đi Việt Nam để học về Chúa. Giống như là bà Thomas Steben, bà là con của giáo sĩ ở bên phía châu, cho nên bà cũng muốn trở lại phía châu ở tại Ivor để mà học về Chúa đó. Chúa lại mở cửa để bà đi học Việt Nam, đến Việt Nam để học về Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa mở cái cánh cửa như vậy. Chúa mới hướng dẫn chúng ta để chúng ta biết. Có khi Chúa hướng dẫn chúng ta ngay lập tức, mà có khi Chúa cũng từ từ mà Chúa hướng dẫn cho chúng ta. Và khi mà Chúa Thánh Linh chưa có hướng dẫn cho chúng ta, đang khi chúng ta chờ đợi, thì chúng ta hãy trình dâng lên cho Chúa cái sự ước ao trong lòng của chúng ta và xin Chúa bày tỏ ý chí của Ngài. Mình có sự ao ước, chẳng hạn như có một thanh niên ao ước được đi hầu về Chúa, nhưng mà chưa có nghe rõ được tiếng kêu gọi của Chúa. Cho nên Chúa ơi, con ao ước để mà dân mình hầu về Chúa, mà con chưa có rõ được ý của Chúa là con có nên dân mình đi làm giáo sĩ hay là mục sư hay là làm giáo sư hay là như thế nào, xin Chúa hướng dẫn cho con. Đó là khi chúng ta chưa biết được ý của Chúa, chúng ta cũng cầu nguyện nói lên cái tâm lòng ao ước khao khát của chúng ta, rồi Chúa sẽ hướng dẫn cho. Hay là như một người mẹ ao ước cho con của mình, con ao ước là đứa con lớn lên sẽ đi trở nên một nhà truyền giảng tin lành, đem được nhiều người đến với Chúa. Đó là sự ao ước tốt đẹp. Có thể Chúa sẽ hướng dẫn cho để biết rõ đó là ý muốn của Chúa, mà có thể là không. Có thể là Chúa muốn đó trở thành một thương gia giàu có để mà dâng hiến thật là nhiều tiền, cả triệu bạc cho công cuộc truyền giáo, để nhiều người được đủ tài chánh để mà đi khắp nơi để mà rao tin lành. Không phải một mình nó đi rảnh tin lành, mà nhiều người được đi rảnh tin lành nhờ cái sự đóng góp tài chánh của đứa con của mình. Mình không biết, Chúa có chương trình, nhưng mà Chúa đọc thấy được cái tâm lòng của chúng ta đối với Chúa. Đó là cái cách của chúng ta. Bây giờ, có là khích lệ để mà cầu nguyện. Đừng để cái sự việc rằng quý vị không biết cách cầu nguyện làm quý vị nản lòng mà không cầu nguyện. Đừng để như vậy. Chúng ta không biết cách, chúng ta vẫn cứ cầu nguyện. Rồi thứ hai là chúng ta đừng để cái sự thật rằng cầu nguyện không dễ làm cho quý vị nản chí mà không cầu nguyện. Quý vị thấy cầu nguyện có khó không? Không khó mà cũng không dễ. Là tại sao? Dễ là tại vì Chúa đã mở cánh cửa rõ ràng cho chúng ta có được tự nhiên đến với Đức Chúa Cha. Nhưng mà có hai cái điều mà ngăn cản. Vì lòng thì muốn giữ ấm, nhưng mà xác thịt thì yếu đuối. Đó là như vậy. Mình muốn cầu nguyện mình ngồi xuống cái, ủa trưa nay ăn món gì đây, phải lên đứng dậy để mà nấu ăn. Rồi mình cầu nguyện cái buồn ngủ quá, cầu nguyện. Tôi thường hay cầu nguyện cái suy nhiều khi ngủ gục. Tôi nói không sao, tôi cứ ngủ đi. Mình ngủ trong tay của Chúa là sung sướng thôi, cái gì đâu. Ngủ một hồi rồi thức dậy cầu nguyện tiếp, cái gì đâu. Ma quỷ nó không muốn chúng ta cầu nguyện. Nó ngăn cản chúng ta nhiều cách lắm để mà chúng ta không cầu nguyện. Cho nên nó không phải dễ. Nhưng đừng có để cái việc cầu nguyện là không phải dễ khiến chúng ta nản lòng mà không cầu nguyện. Và thứ ba là đừng để sự thật rằng những lời cầu nguyện của chúng ta dường như không được đáp khiến chúng ta không thể cầu nguyện. Nhưng mình không biết Chúa sẽ đáp lời như thế nào. Chúa, Ngài không đáp lời theo cái thời điểm chúng ta mong muốn, nhưng mà Chúa không bao giờ trễ nải. Abraham đã cầu nguyện 25 năm để lời hứa của Chúa được thành tựu. Chúa ơi, Chúa hứa con, Chúa hứa cho con được đông như con dòng dõi đông như sao trên trời, như cát bãi biển, mà con chưa có đứa con nào hết. Ông không có nghi ngờ là Chúa là đấng thất tín, là đấng không thành tín. Ông tin cái nơi sự thành tín của Chúa. Chúa đã hứa Ngài sẽ làm mà Chúa chưa làm thôi. Cho nên cũng vậy, chúng ta tin cậy nơi sự thành tín của Chúa mặc dù chúng ta chưa có nhận được cái điều mình trông mong. Chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện với Chúa, vì Chúa Thánh Linh sẽ đến và Ngài giúp chúng ta trong cầu nguyện. Mà khi chúng ta không biết cầu nguyện gì, Chúa lấy sự thở than trong lòng của chúng ta thành cơ lời thở than của Chúa để mà cầu nguyện. Lời thở than không thành lời đó, Đức Chúa Cha hiểu và Đức Chúa Cha sẽ đáp lời cầu nguyện cho chúng ta. Xin ta đến với Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân ái của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài luôn ở với chúng con và thần linh của Chúa ở với chúng con. Chúa biết chúng con là những con người yếu đuối, bản chất của chúng con thật là yếu, và chúng con vui mừng vì Cha đã cho chúng con hưởng được tình thương của Cha. Và Ngài muốn chúng con luôn luôn sống ở trong tình thương của Cha, sống trong vòng tay yêu thương chăm sóc của Cha, sống ở trong sự tương giao với Cha, và giúp đỡ cho chúng con để vượt qua những cái sự yếu đuối của thân xác, sự vượt qua sự ngăn trở của ma quỷ, để chúng con có thể tương giao với Cha. Và chúng con có thể làm được những điều đó vì cớ chúng con cậy vào Chúa Thánh Linh là đấng mà Cha đã ban để đến với chúng con, ở với chúng con và giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự hợp tác của Chúa Thánh Linh dành cho chúng con. Ngài làm tất cả những gì mà chúng con không có thể làm được, rồi giúp chúng con làm những điều gì mà chúng con có thể làm. Chúng con tạ ơn Ngài và chúng con dâng lên Cha lời cầu nguyện này với tâm lòng biết ơn và thành kính cầu nguyện trong danh thánh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.